Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi ca ngợi suy tôn Chúa.
Thank you.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, giờ này chúng con đến với Ngài, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, làm mới lại tâm linh của mỗi chúng con, cho chúng con xứng đáng ca tụng, suy tôn danh Ngài, và chúng con nhận được lời của Chúa cho đời sống của chúng con. Xin Chúa ở với chúng con, rứt giấy đời sống chúng con, cho chúng con dứt khoát với đời tạm này, và chúng con quyết tâm theo Chúa hết lòng. Cầu xin Chúa thăm viếng anh chị em của chúng con, những người không có thể thờ phượng Chúa hôm nay vì các lý do này hay các lý do khác, hoặc ốm đau, hoặc bận các công việc, hay vì sa sút trong đời sống tâm linh. Chúng con cầu xin Chúa đụng đến mỗi tâm hồn, Thánh Linh nhắc nhở mỗi người, cho chúng con được hăng hái đến với Chúa trong giờ suy tôn ca ngợi Chúa. Một tuần lễ chúng con dành ra một giờ để đến ca ngợi Chúa, xin thần quyền của Ngài ở với chúng con. Chúa đến với những nơi không có đầy tớ của Chúa hướng dẫn, xin những lời hát, những lời giảng của đài Nguồn Sống sẽ giúp cho anh chị em chúng con các nơi này được an ủi, được hướng về Chúa và thêm lòng tin nơi Chúa vững mạnh hơn. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho có vô số người mở nghe đài Nguồn Sống, để đời sống của họ được thấy ánh sáng của Chúa, được tìm về nơi an nghỉ với Chúa và được phước hạnh của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp, trái hoa đượm thắm hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiến vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nho, trong Ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Chiếc
Tới đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương thứ tư, từ câu 13 đến câu 18.
Thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất, để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài. Chúng tôi xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là người đang sống và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta là những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây để nghênh đón Chúa giữa không gian. Như thế chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Anh em nên dùng lời Chúa mà an ủi nhau.
Em như tiếng nói của thiên thầm thấm sâu tâm hồn, đời tuyệt vọng dần dần được tươi sáng, nhớ mạch nguồn hy vọng trao dâng, trong mong sao đêm khuya không còn sao sông tố xa lìa, mây âm u tối tâm sẽ vội tan vào một ngày sáng tươi huy hoàng. Lời vào đường hẹp và nơi thanh thoát, rồi mạch nguồn hy vọng chân không còn nữa. Trông mong sao sông tố xa lìa, mây âm u tối tăm sẽ vội tan vào một ngày sáng tươi huy hoàng.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục với Thư Giăng thứ nhất chương 3. Thư Giăng thứ nhất chương 3, câu 16 đến câu 18. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Bởi đó, chúng ta nhận biết lòng yêu thương. Ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Hôm nay chúng ta sang đến phần áp dụng thực tiễn của điều mà tác giả Giăng đã dạy về vấn đề thương yêu anh em. Ông đã nói về tình yêu này khá nhiều, tuy nhiên không ai có thể sống bằng lý thuyết mà phải biết áp dụng như thế nào. Vì vậy, Giăng đưa ra những thí dụ cụ thể để người đọc biết rõ ý định của ông. Trước khi đi vào phần phân tích, tưởng cũng nên phân biệt rõ giữa ưa thích và thương yêu. Chúng ta được kêu gọi theo Chúa để thương yêu anh em chị em trong cùng đức tin, chứ không phải là ưa thích những người này. Ưa thích một người nghĩa là gì? Khi ta ưa thích một vật gì hay người nào, thì đó là chuyện tự nhiên, trong căn bản hay trong bản năng, nghĩa là không cần phải cố gắng gì cả. Ta tự thấy mình thích hay là không thích khi thấy hoặc gặp vật hay người nào đó. Nói khác đi, ưa thích là nói về hình thức. Ưa thích là một cái gì thuộc về phần bản năng sinh vật và tự nhiên. Trong thế giới loài vật cũng có ưa thích. Đây là bản năng và một biểu lộ của tự nhiên, không có lý luận tại sao. Một vật hay một người nào đều có những điều ta thích hay không thích cả. Nói khác đi, ưa thích không lên đến đỉnh cao nhất của bản sắc, mà chỉ là phản ứng trên bề mặt, sắc diện, màu, tính tình, cách ứng xử hay là một số cử chỉ nào đó. Nhưng thương yêu thì hoàn toàn khác hẳn. Thương yêu là một điều gì chúng ta phải suy nghĩ trong tương quan với Chúa. Ta đang bàn đến loại thương yêu mà Kinh Thánh nói đến, chứ không phải loại của đời, là loại gần với ưa thích hơn là thương yêu chân thật. Một trong những thảm cảnh của cuộc đời là con người đang hạ thấp hay là lạm dụng loại thương yêu cao quý này và đem nó xuống ngang hàng với ưa thích của bản năng. Chúng ta nói về thương yêu chứ không phải là say đắm. Loại tình yêu này là tình yêu thiên thượng, vì Chúa là tình yêu. Đây chính là loại thương yêu mà Giăng đề cập đến trong mấy câu này. Loại tình yêu này mang tính chất thông minh, khôn ngoan. Nó thâm nhập vào tận bản sắc, vượt qua những gì bên ngoài thấy được, lôi cuốn thể xác, một thứ gì vĩ đại và sâu nhiệm hơn. Tình yêu thắng vượt được mọi trở ngại và lý cớ khước từ. Tình yêu nhìn qua và thu nhỏ những gì không ưa thích, để có thể thấy được con người thật tại đằng sau tất cả. Chính về các tính chất này của tình yêu mà Chúa mới có thể thương yêu tội nhân chúng ta. Chúa yêu tội nhân mặc dù người ấy phạm nhiều tội. Tình yêu vượt qua xấu xa ghê tởm và tìm thấy một điều gì quý giá. Loại tình yêu này cao quý, khôn ngoan, thâm sâu và tri thức. Ta có thể định nghĩa xa hơn nữa. Yêu thương những người mà mình không ưa thích có nghĩa là ta đối xử với họ như thể ta ưa thích họ, hay là lựa chọn hành động tử tế đối với những người mà vốn dĩ ta không ưa thích. Kinh Thánh không dạy chúng ta ưa thích anh em, chị em trong Chúa, nhưng truyền lệnh cho chúng ta thương yêu họ. Nói tóm lại, Chúa dạy ta thương yêu những người ta không ưa thích. Người đời không bao giờ làm như vậy. Nếu không ưa thích ai, sẽ có thái độ tương xứng và không muốn tiếp xúc với những người ấy. Những người tin Chúa đi xa hơn giới hạn ưa thích. Chúng ta thấy những người ấy thuộc về Chúa. Dù không ưa thích, chúng ta vẫn cứu giúp. Thương yêu anh em chị em là lời dạy ta cần quan tâm. Trong câu 18, Giăng dạy: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu bằng lời nói và bằng lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Giăng dạy rằng thương yêu lý thuyết là nguy hiểm. Nhiều người ngày nay nói nhiều về vấn đề yêu kẻ thù, nhưng lại chẳng quan tâm gì về yêu anh em chị em. Vì một mặt nhấn mạnh đến yêu thương người thù nghịch, mặt khác ganh tị, ghen ghét, hiềm khích và chỉ trích phê bình anh em chị em mình. Như thế là mâu thuẫn. Những người nói thương yêu kẻ thù phải là những người không cay đắng với anh em chị em của mình. Càng nói về tình yêu, ta càng phải cẩn thận, không chỉ yêu lý thuyết suông. Có người hơi khó hiểu về lời dạy trong Kinh Tân Ước, vì khi thì nhấn mạnh về tinh thần thương yêu, khi lại chú trọng về nghĩa cử thương yêu. Thí dụ như thư Côrintô thứ nhất, chương 13, nói về nghĩa cử thương yêu mà không có tinh thần hay động cơ thúc đẩy là tình yêu. Mặt khác, trong Ma-thi-ơ chương 21, nói về hai người con, một người hứa mà không làm, và một người không hứa mà làm, và nghĩa cử được coi là cần thiết. Thật ra tại đây không có gì mâu thuẫn, mà chỉ là tính chất của tình yêu. Tình yêu luôn luôn hành động, vì không có sự biểu lộ tình yêu, không chứng tỏ là có tình yêu. Kinh Thánh Tân Ước dường như luôn luôn đặt câu hỏi là: các bạn có chắc là tình yêu của Chúa ở trong tâm hồn của các bạn hay không? Ai có tình yêu Chúa trong mình thì người ấy phải hành động. Đó là lý luận của Giăng. Nhưng Giăng còn đưa ra tấm gương cao cả của Chúa. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Trong tấm gương này ta thấy Chúa Giêsu hy sinh từ bỏ địa vị của Ngài vì mọi người chúng ta. Tình yêu cao quý nhất là từ bỏ chính sự sống của mình vì lợi ích của người khác. Không mấy ai làm nổi nghĩa cử hy sinh này. Nhưng Giăng thực tế hơn bảo rằng nếu ta không có lòng thương yêu anh em chị em đang cùng túng thì chứng tỏ rằng ta chưa có tình yêu Chúa. Đây chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu không trung tín trong việc thương yêu tầm thường và dễ làm ấy, thì mong gì hy sinh to lớn hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, lời Chúa dạy thật rõ: chớ yêu mến bằng lời nói và bằng lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Nghĩa là thực hành nghĩa cử yêu thương nhân danh Chúa là điều xứng đáng. Trên thực tế và cụ thể, chúng ta nên hỏi han trong cộng đồng tín hữu gần xa để tìm ra những anh em chị em đang cùng túng vì gặp bão lụt hay kinh tế kiệt quệ để cứu giúp. Nếu việc xóa đói, giảm nghèo không có phần tham dự của người tin Chúa, thì làm sao chứng minh ta có tình yêu của Chúa được? Cầu xin Chúa dạy chúng ta biết yêu Chúa, yêu anh em chị em trong các hành động cụ thể.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thăm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.